truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 21 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, đoàn sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư công. Thời gian thanh tra sẽ tiến hành trong thời gian 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.
Hiện nay, những hộ làm cây cảnh ở thành phố Thái Nguyên đang tất bật với công việc mua, gom cây, tỉa cành, sửa rễ và xuống cây trong vườn để có thể tạo thế cây cho những mùa sau.
Với việc đưa mô hình 6 nhà tại công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên vào hoạt động là hết sức cần thiết. Việc làm này đã giúp công nhân viên chức lao động yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về mô hình này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện quyết định số 60 QĐ-BKTDT ngày 19 tháng 1 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư, quá trình thực hiện dự án, việc xử lý nợ động xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chiều 20 tháng 2, Đoàn Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi họp công bố quyết định thanh tra có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành đơn vị địa phương. Tại cuộc họp, ông Lê Quốc Đạt, Phó Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trưởng đoàn thanh tra đã công bố quyết định thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thông báo nội dung kế hoạch thanh tra. Theo đó, đoàn sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư công như công tác ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư, công tác lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư, công tác thẩm định nguồn vốn, phân bổ, bố trí vốn đầu tư. Thời gian thanh tra sẽ tiến hành trong thời gian 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương căn cứ vào nội dung yêu cầu của đoàn, chủ động phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm đầu mối giữ mối quan hệ với đoàn, kịp thời báo cáo nội dung thanh tra cũng như những vướng mắc khó khăn trong quá trình đoàn thanh tra.
Năm 2017, tỉnh Thái Nguyên dự kiến xây dựng 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu, gồm Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, La Bằng, Đại Từ, Đồng Liên, Phú Bình, Vinh Sơn, thành phố Sông Công, Tức Chanh, Phú Lương, Phú Thượng, Võ Nhai, Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Bảo Cường, Định Hóa và Tiên Hội, Đại Từ. Đây đều là những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn thiện. Một số địa phương đã phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả. Việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp từng bước hình thành, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, các xã này vẫn còn những khó khăn, đó là chưa có nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa mới ở mức cơ bản hoàn thành. Một số tiêu chí đã hoàn thành nhưng kém bền vững như hộ nghèo, thu nhập, môi trường. Để giải quyết những tồn tại trên, năm 2017, tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ với tổng kinh phí là 20 tỷ đồng cho các xã. Mỗi xã được phân bổ 2 tỷ đồng để củng cố, phát huy những thành tích đã đạt được. Từ đó xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu cho các địa phương khác trong tỉnh tham khảo, học tập kinh nghiệm. Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Đinh Dậu, mới đây tại thành phố Thái Nguyên, Hội đồng Hương Cao Bằng tại tỉnh Thái Nguyên đã có buổi gặp mặt mừng đảng mừng xuân, chúc thọ hội viên cao niên. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dự. Lễ chúc thọ được tổ chức trang trọng, 37 hội viên cao niên tuổi từ 70 đến 100 đã được chúc thọ, trong đó có 4 hội viên tuổi từ 90 trở lên và 2 hội viên tuổi từ 100 trở lên. Hiện nay, Hội đồng Hương Cao Bằng có trên 340 hội viên. Năm qua, các gia đình hội viên luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, gắn bó tình đoàn kết giữa các dân tộc, tích cực tham gia cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết gia đình hội viên đều đạt gia đình văn hóa, nhiều gia đình hội viên làm kinh tế giỏi. Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thông tin nhanh một số tình hình thời sự trong nước, khu vực thế giới đang được dư luận quan tâm theo dõi.
Vụ xuân năm nay, xã Tân Cương có kế hoạch gieo cấy 180 ha với các giống chủ yếu là lúa lai HTK99, TH35, Nhị Ưu 838 và các loại giống lúa thuần là Khang Dân 18, Hương Dân, Hương Thơm Kinh Bắc, HT1. Để nhân dân gieo cấy đúng thời vụ, ngay sau khi nhận được lịch gieo cấy của thành phố, xã đã xây dựng lịch gieo cấy cho phù hợp với điều kiện của địa phương và có công văn chỉ đạo các xóm. Ngay sau Tết Nguyên đán, nhân dân đã bắt tay vào việc cấy bừa và cấy cho kịp khung thời vụ. Đến nay toàn xã đã cấy được gần 100% diện tích. Được biết, trong vụ xuân này, xã có 3,5 hectare của xóm Gò Pháo áp dụng mô hình cánh đồng một giống, sử dụng phân nén rúi sâu. Ngoài ra, xóm Nam Thái là xóm được chọn để thực hiện việc áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất với 50 hộ gia đình tham gia và các hộ này được hỗ trợ 40% giá phân bón.
Theo công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các sở giáo dục và đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, thời gian thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển đại học năm 2017 sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 20 tháng 4. Thời gian thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 5, sau đó Sở có trách nhiệm gửi tới các trường đại học cao đẳng trước ngày 1 tháng 6. Trước ngày 15 tháng 7, các trường sẽ gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các cơ sở giáo dục và đào tạo để thông báo cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển thẳng phải gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường trước ngày 20 tháng 7. Đối với các trường có tổ chức thi sơ tuyển và thi đánh giá năng lực chuyên biệt, các môn năng khiếu phải cập nhật kết quả sơ tuyển và thi đánh giá năng lực năng khiếu trước ngày 14 tháng 7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước ngày 14 tháng 7. Các trường đại học cao đẳng công bố mức điểm nhận hồ sơ trên cổng thông tin của Bộ và trang điện tử của trường trước ngày 15 tháng 7. Thời gian thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7. Đối với thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thời gian từ 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 23 tháng 7. Bên cạnh đó, những thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu sẽ có 2 ngày để kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng và điều chỉnh sai sót tới trước 17 giờ ngày 25 tháng 7. Quy trình xét tuyển đợt 1 sẽ bắt đầu từ 28 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Trước 17 giờ ngày 1 tháng 8, các trường đại học cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 7 tháng 8 tính theo dấu bưu điện. Các đợt xét tuyển bổ sung sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 8.
Mới đây, tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng Năm An toàn Giao thông 2017. Năm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chọn chủ đề là xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên với mục tiêu tính mạng con người là trên hết. Để hưởng ứng Năm An toàn Giao thông 2017, tỉnh ta đặt mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông đạt trên 5% ở cả 3 tiêu chí so với năm 2016. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đã yêu cầu các cấp ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đưa vào chương trình kế hoạch công tác năm. Đặc biệt, để đạt được mục tiêu của tỉnh, các cấp ngành, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông như nâng cao chất lượng vận tải hành khách, quan tâm đầu tư quản lý, bảo trì bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý các điểm đen, các vi phạm trong vận tải hành khách và hàng hóa, đường thủy nội địa, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phối hợp tuyên truyền thường xuyên liên tục đến mọi tầng lớp nhân dân, quan tâm giáo dục tuyên truyền cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn. Cũng tại lễ phát động, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Đại học Thái Nguyên, tỉnh đoàn đã ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông năm 2017. Đại diện các hãng taxi trên địa bàn tỉnh tặng 100 chiếc mũ bảo hiểm cho sinh viên. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng cùng một số hãng vận tải taxi đã tham gia diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông trên một số tuyến đường chính trong thành phố. Ngày 21 tháng 2, tại Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao năm 2017 cho gần 700 học viên là những người đại diện cho các xóm tổ dân phố và những người phụ trách công tác thể dục thể thao của 27 đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai nhiệm vụ tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã phường và tiến tới Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên đến từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến công tác thể dục thể thao tại địa phương, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến luật thi đấu và điều hành thi đấu, thực hành thi đấu, phương pháp tổ chức thi đấu tại sân bãi, hướng dẫn tổ chức thi đấu các môn trong Đại hội Thể dục Thể thao xã phường năm 2017, phân công nhiệm vụ phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Ngoài các nội dung tập huấn trong phần lý thuyết, lớp tập huấn còn tổ chức cho các học viên tham gia thi đấu giao lưu một số bộ môn thể thao sẽ được tổ chức tại đại hội các cấp. Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức đã được học, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã phường năm 2017 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Lớp tập huấn diễn ra đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân mới, làng sinh vật cảnh đã bắt đầu khởi động. Những hộ làm cây cảnh ở thành phố Thái Nguyên tất bật bận rộn với công việc mua gom, tỉa cành, sửa rễ và xuống cây trong vườn nhà. Gặp chúng tôi, ông Phạm Ngọc Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh Hải Hưng, chủ tịch hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Từ 3 năm gần đây, cây cảnh đã về giá trị đích thực. Tức là việc bán, mua hoặc cho thuê cây với giá thực, chứ không ảo giá như nhiều năm về trước. Bài viết Cây cảnh đã về giá trị thực của tác giả Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hiện nay, Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên có 885 hội viên với nhiều lĩnh vực khác nhau như chuyên về cây cảnh nghệ thuật, chuyên lan rừng, chim, gỗ lũa và trồng đào, mai, quất, bưởi. Ông Nguyễn Văn Đông, phường Cam Giá, hộ có hơn 1.000 gốc đào cho biết, đời sống kinh tế của người dân đi lên thì người chơi sinh vật cảnh, trong đó có nghề trồng đào mới sống khỏe. Chuyện thu nhập, ông Nguyễn Văn Phương cùng ở phường Cam Giá cho biết thêm, từ làm cây cảnh, nhiều gia đình đạt thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một năm. Còn toàn hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên năm 2016 đạt tổng doanh thu hơn 30 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2011. Đưa chúng tôi đi thăm vườn cây trước nhà, nhìn từng bồn chậu với các thế cây long giáng, phu thê, huynh đệ, mẫu tử và những giò phong lan, bà Đỗ Thị Liên, phường Túc Duyên cho biết, trước đây hầu hết cây cảnh được xuất bán ra nước ngoài nên giá cả không thực, bởi các tư thương được phép xuất khẩu cây xanh tranh mua, tranh bán. Có khi một cây cảnh bình thường có giá bán khoảng 30 triệu đồng, nhưng bị đội giá lên cả 100 triệu đồng. Tệ hại nhất là có trường hợp tư thương đến nhà trả giá rất cao, rồi bỏ đó chẳng bao giờ quay lại. Còn chủ vườn dài cổ đợi và thất vọng. Đã có không ít nhà đầu tư bại sản vì cây cảnh, nhưng cũng có nhiều người làm nên cơm cháo nhờ chơi cây cảnh. Điển hình như ông Bùi Văn Tuấn ở xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng. Năm 2011, bán được cặp cây xanh giáng long với giá hơn 10 tỷ đồng. Gần đây nhất năm 2016, ông Nguyễn Hồng Quang, phường Phú Xá, có cây hoa hồng cổ gần 100 năm tuổi, được khách đến mua, trả với giá gần 60 triệu đồng. Về chuyện bán, mua và chơi sinh vật cảnh, ông Đặng Minh Thảo, nghệ nhân sinh vật cảnh ở phường Trương Vương, Tâm Đắc, cây cảnh là thứ tài sản vô giá, với người này chỉ là khúc cây, nhưng với người khác lại có giá bạc tỷ. Vì thế, người kinh doanh cây cảnh phải nắm bắt được thời tiết thị trường, biết bỏ vốn đầu tư đúng thời điểm thì cầm chắc phần thắng. Trở lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh Hải Hưng, ông Hải bộc bạch. Tôi mới bước vào làng sinh vật cảnh Thái Nguyên từ hơn 10 năm gần đây. Từ số vốn 10 tỷ đồng, tôi thuê mượn được hơn 2 hectare đất để mua, gom cây nghệ thuật về trồng, chăm sóc, tạo dáng, thế. Cũng như nhiều người chơi sinh vật cảnh khác, có lúc ký được hợp đồng bạc tỷ, rồi cũng lận đận, lao đao vì ế ẩm. Song không nản, tôi bình tĩnh quan sát thị trường, tự chiêm nghiệm, đúc kết và xử lý công việc. Từ 3 năm gần đây, tôi ký được ít nhất 10 hợp đồng kinh tế một năm, đạt doanh thu cả năm hơn 5 tỷ đồng. Cũng từ 3 năm gần đây, người chơi sinh vật cảnh ở thành phố Thái Nguyên đã có sự linh hoạt hơn trong việc cung cấp cây cảnh cho thị trường, chủ yếu là thị trường nội địa, với các sản phẩm cơ bản như cây bóng mát, cây sáng thế, cây to thì bằng cả người ôm, cây nhỏ thì trồng trong chậu sành, có khi được trồng trong cái âu liễn nhỏ xinh xắn đặt trên bàn trà. Một điểm mới là những năm gần đây, làng sinh vật cảnh Thái Nguyên không chỉ cung ứng cho thị trường trong ngoài tỉnh các sản phẩm cây xanh bóng mát, cây cảnh nghệ thuật, mà còn chủ động cung ứng cho thị trường một số sản phẩm mới như cỏ dại thảm sân, vườn và một số loại cây hoa cổ. Chỗ đứng quan trọng nhất đối với cây xanh, cây cảnh là giữa người trồng và người chơi đã tìm được một điểm chung, không chạy theo hình thức mà đi sâu vào chất lượng cây. Cũng vì thế nhiều nghệ nhân đã sống khỏe nhờ bán được sản phẩm. Phía người chơi cũng mãn nhãn, thỏa lòng quân tử nên chẳng nề hà chuyện đắt rẻ.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, việc chăm lo quan tâm đến người lao động đã được Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua. Đặc biệt, mô hình 6 nhà do Công đoàn Công ty đề xuất, bao gồm nhà để xe, nhà giao ca tập trung, nhà tắm, giặt, sấy liên hoàn có phòng xông hơi, nhà ăn ca tự chọn, nhà vệ sinh, nhà máy công viên, là một trong những mô hình phục vụ lao động một cách đồng bộ, tiện ích, tiện lợi, góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang có mặt tại phòng ăn của nhà máy cán thép Lưu Xá. Và trong phòng ăn rộng chừng 250m² này thì hàng ngày có tới hơn 400 công nhân đến ăn ca. Và thực đơn trong khẩu phần ăn của mỗi công nhân thì rất là phong phú và đa dạng. Và mỗi một ngày thì công nhân được cung ứng khoảng từ 8 đến 11 món ăn khác nhau và mỗi suất ăn thì trị giá từ 18 đến 23.000 đồng. Đây chính là một trong mô hình 6 nhà được đánh giá là hiệu quả nhất trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động tại đơn vị.
Trao đổi với anh Lê Mạnh Tiến, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Lưu Xá được biết, năm 2009, nhà máy đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình 6 nhà với hoạt động đầu tiên là xây dựng nhà máy công viên. Sau một thời gian triển khai, nhà máy Cán thép Lưu Xá tiếp tục mở rộng mô hình thông qua việc xây mới, nâng cấp các công trình phục vụ người lao động như nhà để xe, nhà ăn ca, nhà tắm. Nhờ tập trung làm tốt các hạng mục công trình nên nhà máy trở thành đơn vị đầu tiên trong công ty xây dựng thành công mô hình 6 nhà. Đặc biệt, đơn vị đã được tổng công ty đánh giá là đơn vị dẫn đầu về xây dựng thành công mô hình nhà máy, công viên. Anh Tiến cho biết thêm.
Từ ngày mà đưa cái mô hình 6 nhà vào hoạt động, giúp cho người lao động rất nhiều trong việc từ cái nhà để xe này, rồi bữa ăn ca tự chọn này, rồi tắm giặt xông hơi và có chỗ để cho người lao động thay đồ. Và hai nữa là trên cái phòng thay đồ thì mỗi người, cán bộ nhân viên có một cái tủ để đựng đồ cá nhân, để bảo quản, nên vậy là cũng người ta cũng rất yên tâm và người ta cho đó là cũng là cái đơn vị mà coi như tạo điều kiện cho người lao động cũng tương đối tốt.
Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống sản xuất gang thép hàng đầu Việt Nam. Trong những năm qua, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song công ty vẫn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân với nhiều mô hình mới để phục vụ chăm sóc công nhân. Tiêu biểu là mô hình 6 nhà. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
Vâng, thưa ông, được biết là cái mô hình 6 nhà này phục vụ cho cán bộ công nhân viên chức thì của công ty mình thì rất là tốt và cũng được triển khai thực hiện từ lâu. Vậy thì ông có thể chia sẻ cái lợi ích thiết thực của mô hình này đối với người lao động nói chung không?
Về cái mô hình 6 nhà của công ty gang thép đang triển khai với mục tiêu ban đầu đặt ra là nhằm chăm lo cho người lao động được thuận lợi hơn, thuận tiện hơn, và xuất phát điểm từ ban đầu là xây dựng là mô hình nhà ăn ca tự chọn. Thì hiện nay toàn công ty là có 12 cái nhà ăn ca tự chọn tại các đơn vị. Thì việc ăn ca tự chọn để giúp cho người lao động thì ăn được đúng món theo sở thích, ngon miệng hơn, đảm bảo được sức khỏe, tái sức lao động của người lao động trong ca sản xuất được tốt hơn. Và từ cái mô hình này thì chúng tôi dần dần thì triển khai sang các mô hình khác, thì nó mang tính là đồng bộ và thuận lợi cho người lao động. Nhà để xe, nhà giao ca, nhà tắm giặt sấy quần áo xông hơi thì được đưa tập trung vào một khu vực để người lao động là thuận tiện trong việc đầu ca và cuối ca. Bản thân mô hình 6 nhà này thì một người lao động khi vào trong ca sản xuất thì đều lần lượt trải qua từng cái mô hình nhà này để vừa phục vụ cho sản xuất cũng như là phục vụ cho cái phục hồi sức khỏe. Và cái mô hình 6 nhà này thì đã thực sự là thiết thực, mang lại cái hiệu quả rất tốt trong việc chăm lo cho người lao động cũng như là nâng cao được cái biện pháp quản lý cho doanh nghiệp.
Vâng, ngoài cái mô hình 6 nhà này ra thì chúng tôi còn thấy có cái mô hình đó là phòng chờ dành cho công nhân người lao động và dành cho khách đến với công ty. Thì ông có thể nhận xét đánh giá một chút ít về việc là thực hiện phòng chờ đối với người lao động.
Phòng chờ công nhân thì xuất phát lúc đầu là phục vụ cho công nhân luyện kim. Công nhân luyện kim của gang thép thì là những người thợ luyện gang, luyện cốc, luyện thép, thì cái môi trường làm việc rất là nóng, độc và bụi. Do đó thì khi xây dựng cái mô hình phòng chờ ấy, thì là nhằm cho giữa các cái công đoạn hoặc là công nhân có thể thay nhau vào có một cái phòng để nghỉ ngơi trong giữa các công đoạn nấu luyện của mình. Và cái phòng này thì được thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông và sạch sẽ, có các cái ghế để ngồi nghỉ ngơi và trang bị các cái phương tiện, ví dụ như là điều hòa, rồi quạt và các cái tủ nước, tủ đá, tủ lạnh. Cùng với đó thì trang bị các cái báo chí về hoạt động công đoàn cũng như là các quy trình vi phạm của người công nhân thì có thể tranh thủ cập nhật thêm kiến thức của mình. Và sau khi cái mô hình này phục vụ cho đối tượng công nhân luyện kim thành công thì chúng tôi đã tiếp tục nhân rộng ra các đối tượng công nhân khác. Thì hiện nay toàn công ty là có 20 phòng chờ công nhân, và cũng xuất phát từ cái mô hình phòng chờ công nhân thì đối với những khách hàng, đối tác, có thể là lái xe, có thể là những người đến nhận hàng của các cái khách hàng, thì chúng tôi cũng xây dựng cái mô hình là phòng chờ cho khách hàng, thì cũng để trong khi chờ lấy hàng và thực hiện các cái thủ tục đối với công ty thì những người này có cái chỗ cũng để nghỉ ngơi.
À vâng, vậy thì thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cái mô hình 6 nhà như thế nào?
Mô hình 6 nhà thì đã được lãnh đạo công ty là thống nhất thì sẽ tiếp tục triển khai trong năm nay và các năm tiếp theo. Thì trên quan điểm là những đơn vị nào có cái điều kiện thuận lợi để nâng cấp các cái mô hình nào thì sẽ được triển khai ngay. Và trong một năm thì là công ty sẽ dồn các cái nguồn lực để tập trung triển khai cho tại một đơn vị. Và cùng với đó thì những cái mô hình nào mà do đơn vị, do công nhân mà có những cái đề xuất để phục vụ cho người lao động được tốt hơn thì chúng tôi sẵn sàng để triển khai. Và sau khi triển khai đồng bộ được cái mô hình 6 nhà tới tất cả các đơn vị trong công ty thì sẽ triển khai tiếp là các cái mô hình khác, ví dụ như nhà phòng văn hóa thể thao rồi nhà y tế.
Xin cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị và các bạn, hiện đã có nhiều đơn vị thành viên trong toàn công ty như nhà máy cán thép Thái Nguyên, nhà máy cán thép Lưu Xá, nhà máy luyện gang, nhà máy cốc hóa, nhà máy luyện thép Lưu Xá đã tổ chức thành công mô hình 6 nhà. Nhờ có mô hình này, nhiều công nhân lao động yên tâm sản xuất và có thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Anh Trịnh Minh Tuấn, công nhân phân xưởng công nghệ, nhà máy luyện thép Lưu Xá chia sẻ.
Nói chung là tất cả cái mô hình đó rất quan trọng, nhưng mà có hai cái nổi bật nhất là đó là nhà ăn ca tự chọn này và cái khu mô hình tắm giặt cho công nhân sau giờ tham gia. Cái về ăn ca tự chọn này thì là nói chung rất đảm bảo công nhân có thể thoải mái lựa chọn ăn gì mình thích về để đảm bảo sức khỏe cho mình để trong đình công tác, vừa ăn uống đầy đủ vừa ý thức được là ăn bao nhiêu khi nào đấy thì là cũng tránh được lãng phí trong quá trình thực hiện. Cái mô hình này cũng là tăng cường sức khỏe của công nhân và nó thoải mái trong công tác.
Còn anh Dương Văn Ninh, một công nhân khác, chia sẻ.
Sau khi mà công ty và nhà máy triển mà thực hiện 6 nhà thì bản thân chúng tôi là những người công nhân mà thực sự tinh thần của em công nhân là có cái phấn chấn và làm việc năng suất và lao động cao hơn. Bản thân tôi thì tôi thấy thực sự ra như so sánh với trước thì cái thật ra mà nói bây giờ thì mới thấy là chúng tôi đến như là công viên chứ không phải đến một cái nơi sản xuất.
Việc xây dựng thành công mô hình 6 nhà phục vụ công nhân viên chức lao động trong điều kiện công ty còn gặp nhiều khó khăn đã thể hiện sự quan tâm sẻ chia của công đoàn công ty nói riêng và toàn công ty nói chung đối với người lao động. Có thể thấy mô hình này đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, giúp cho công nhân viên chức lao động an tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của công ty đến các đơn vị bạn và khách hàng của Tisco. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 2 năm 2017.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền, nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn, như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình lại phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên, sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.